thắng hơn thanh văn rồi. Còn bây giờ mình tu theo pháp thanh văn thì sao? Thấy mà không động, thấy mà không động, tức là đừng cho nó động. Thấy thì thấy, nhưng mà cứ nghe thầy giảng, tập trung nghe thầy giảng, khỏi nghe cái bên cạnh, khỏi nghe cái đứa nào quậy, mà cũng như khỏi thấy quậy. Thì như vậy tức là tập trung nghe, tức là dùng cái phương pháp kia để đối trị cái quậy ở trong của mình. Như vậy là vẫn dùng pháp đối trị mà không tự giải được, không tự giải được cái ý niệm nó khởi ra, mà phải dùng một phương tiện khác, phải có một cái khác. Ví dụ như người ta hét, người ta hét to tiếng thì mình ráng mình hét to tiếng hơn để khỏi nghe cái tiếng hét của người ta. Cứ là dùng những cái như vậy để mà đối trị đó. Cho nên Bồ Tát không như vậy được. Vừa khởi ra là cuối ngay, vừa khởi ra là đưa vào chỗ vô sanh, vừa khởi ra là đưa vào đất vô sanh. Đưa vào đất vô sanh và thể hiện đức từ bi, đưa vào đất vô sanh và thể hiện đức từ bi, cái đó là cái khó. Như vậy thì chỉ có một điều quán triệt như vậy là để được đủ được thù thắng hơn cả tất cả thanh văn và đức chi Phật. Đó, cho đó. Này sẽ là pháp ý âm, nghĩ sao hàng thanh văn và bích chi Phật có tu tập trí tuệ để làm những việc như vậy không? Hàng thanh văn và bích chi Phật có hành tâm bát nhã ba la mật để mà độ thoát chúng sanh như vậy hay không? Ngài sẽ là pháp trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng có như vậy được. Chẳng có. Phật dạy này sẽ là pháp hàng thanh văn và bích chi Phật có nguyện được thành Phật để độ hết túc hết thảy chúng sanh không? Khiến họ được vào vô dư niết bàn như các Bồ Tát không? Ngài sẽ là pháp Bạch Đức Thế Tôn, chẳng có như vậy được. Tại sao vậy? Nói đổ cái tham sân si, cái mạng nghi ác kiến, cái biên kiến, cái định kiến, cái ngu xuẩn của mình đổ không kịp, sao mình đổ ai? Cho nên không dám phát nguyện độ ai, lo rửa mình nè. Bây giờ mình mới vào, mình xuất gia thì mình, thấy không? Mình đã tu tập, phải có luật lý. Tức là phải học thuộc tỳ ni, phải học thuộc sa di, phải học thuộc hoài nghi, phải học thuộc cảnh sát. Rồi bây giờ sư phụ có dám cho mình ra ngoài kia để đi chơi ngoài đường được không? Dám không? Mới xuất gia dám cho ra ngoài kia đi chơi ngoài đường được không? Dám. Lo học luật đó. Gọi nghi thì đi kiểu gì kìa. Đi kiểu gì kìa. Đứng thì đúng kìa. Đứng lại. Đừng nhiêu đó thôi à. Chứ đừng nói đỏ thoát, chúng sanh nè, nội lo mà đi chơi đúng, đứng chơi đúng, nằm chơi đúng, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, đừng buông lung, nhiêu đó là đủ hết. Chứ đừng nói là phát hành nguyện đỏ thoát chúng sanh, làm gì có hành, có trí tuệ để mà khởi lên mình biết nó là duy nguyện, khởi lên mình biết nó là theo duy mà khởi, làm gì có cái vụ đó, được. Rèn rũa cho nó có nét nhà cả nè, rồi mới tính chuyện khác. Cho nên hàng thanh văn bất chi Phật có nguyện thành Phật để độ thoát chúng sanh không? Chưa dám nguyện thành Phật để độ thoát chúng sanh, lo gọt trừ những trước sử hữu lậu mà lo đã không xong, làm gì độ thoát chúng sanh. Lo suốt ngày, ví dụ như bây giờ do mình tùy ni mình chưa thuộc, sa di cũng chưa thuộc, rồi oai nghi cũng chưa thuộc, cảnh sát cũng chưa thuộc, bây giờ thầy dạy con đi dạy giùm mấy đứa nó học luật một chút mà. Thấy đâu? Bản thân mình chưa thuộc, bản thân mình chưa làm được, sao mình dạy ai? Đỏ là phải mang cái tính cách là dạy, là dỗ, là sao? Khuyến cho người ta phải làm. Còn đằng này mình mù tịch, mình nói gì đâu vậy? Lo cái chuyện của mình chưa xong mà lo cho ai? Cho nên ở đây nói rằng có phát hành nguyện để mà độ thoát chúng sanh không? Chưa dám. sau khi mình thành tài, sau khi mình tu, sau khi mình nghiên cứu hết kinh sách, sau khi mình nghĩa là tắm mình trong thánh pháp, sau khi mình đi sâu vào thiền định, sau khi mình đã thanh lập tất cả mọi cái ý tưởng của mình rồi, bây giờ mình thấy bắt đầu thông dâm tự tại. Lúc đó mình mới nghĩ cái chuyện là hoằng pháp độ sanh. Cho nên Phật dạy này xá là pháp bởi nhân duyên như vậy, cho nên biết rằng trí tuệ thanh văn và bích chi Phật so với trí tuệ Bồ Tát trong 100 phần chẳng được một, trong 1000 phần cũng chẳng được một, dẫn đến không ra thể có dùng con số ví dụ nào để so sánh được. Này xá là pháp hành thanh văn bích chi Phật có nguyện thực hành 6 pháp ba la mật để thành tựu chúng sanh có trang nghiêm Phật độ, có đầy đủ 10 lực, có đầy đủ 4 vô sở ý, 4 vô ngại, trí 18 bất cộng pháp thế độ thoát vô lượng vô số chúng sanh như Bồ Tát không? Mày ra có nhận biết không? Mày ra là Bồ Tát thành văn tuyệt vời luôn, nhất là 18 bất cộng pháp. Thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, ý tùy huệ hành, Bồ Tát. Sao? Chỉ có Bồ Tát mà làm được. Đó là những pháp bất cộng pháp đó. Bất cộng là không cùng chung. Thân tùy huệ hành, khẩu tùy huệ hành, sao? Khí tùy huệ hành. Tức là trí huệ dẫn đạt, bát nhã ba la mật dẫn đạt. Có 10 lực không? Có 4 vô sở ý không? Có 4 vô ngại trí không? Có hiện tại vô ngại không? Có pháp vô ngại không? Có từ vô ngại không? Có nghĩa vô ngại không? Nói một chữ có thể nói được, nghĩa là từ năm này qua năm khác mà một chữ nó nói không hết không? À, như vậy là Bồ Tát không áo người thanh văn không thể làm cái chuyện đó được. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất thưa bạch Đức Thế Tôn chẳng như vậy được. Phật dạy này sẽ là phát quý như loài đốm đốm kia, không bao giờ nghĩ đến mình như mặt trời mọc tỏ ra ánh sáng chiếu khắp cõi diêm phù đề. Cũng như vậy hàng thanh văn bích chi Phật chẳng có một niệm nào như Bồ Tát đã thực hành 6 pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp để được vô thượng bồ đề nhằm độ thoát chúng sanh đến niết bàn. Bây giờ coi như mình tu thì mình hỏi mình coi đây. Bây giờ mình hỏi mày nha, bây giờ mình tự hỏi mày nha, có ngày nào cho con lên pháp tòa để con thuyết pháp độ sinh không? Cái chuyện đơn giản. Cái chuyện đó là đã là khó rồi, bây giờ mình học kinh điển chưa thông. Mình hành thâm bát nhã ba la mật chưa có thì làm sao mình muốn làm cái chuyện đó được? Mà Bồ Tát thì đương nhiên là sơ phát tâm đã phát như vậy rồi. Dù cái số thanh văn là có nhiều bao nhiêu đi nữa, trong cái bàn luận đó, thì trí tuệ cũng sao bì kịp của trí tuệ Bồ Tát. Trí tuệ của Bồ Tát ví như lửa, chỉ có một tia lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy và thiêu rụi hết cả một khu được. Ví như ánh sáng của hành xa ngọn đèn góp lại cũng chẳng sao sánh được với ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn, cả hàng muôn triệu ngọn đèn góp lại cũng không bằng ánh sáng của mặt trời. Ví như hàng xa ngập châu ở khắp trong thế giới, chẳng sao có một giá trị bằng một viên kim cang châu, hay là bằng một viên như ý bảo châu. Trí tuệ của Bồ Tát là gốc của hết thảy Phật pháp, khiến cho hết thảy chúng sanh được lìa khổ thêm vui. Ví như con chim ca lăng tần già vừa mới nở ra khỏi trứng là tiếng hót của nó đã hay hơn tất cả các loại chim khác rồi. Trí tuệ của Bồ Tát cũng như vậy, khi còn chưa tận các lậu mà đã thấy hơn hết thảy các thinh văn và bích chi Phật. Huống nữa là khi đã thành Phật. Lại nữa, ví như thái tử của vị chuyển luân thánh vương khi chưa lên ngôi báu mà đã có oai thức thánh hơn tất cả các vua khác. Huống nữa là khi đã làm chuyển luân thánh vương, Bồ Tát tuy chưa thành Phật nhưng đã tu tập phước đức trí tuệ trong vô lượng a tăng kỳ kiếp nên có trí tuệ thánh hơn thanh văn và bích chi Phật. Như vậy thì trí tuệ của Bồ Tát là như thế nào? Là những ý niệm không thanh tịnh trong sáng, những ý niệm của từ bi hỷ xả. Một ý niệm của từ bi hỷ xả thì bằng 1000 năm tu tập. ý niệm mà ban vui cứu khổ cho chúng sanh, ý niệm để độ thoát hết tất cả những ý niệm còn tụ chấp, và liên tục những ý niệm đó luôn luôn được nuôi dưỡng, luôn luôn được tinh tấn và giữ gìn, như vậy là thù thắng hơn tất cả các pháp môn tu. Dù anh ngồi thiền có 1000 năm đây nữa thì cái 1000 năm nó cũng chẳng ra cái dáng gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì thời gian không có đầu mối, không có chung cuộc và cũng không có mặt mũi của thời gian. Còn thân này chưa từng sanh diệt. Cái thân mà anh tụ 1000 năm để mà anh ngồi thiền đó là uyển thân. Vậy mà anh cho có ngồi thiền, cho có kết quả, tại đó là sự ngu muội của anh. Cho nên không bằng chỉ một niệm tỉnh giác. 1000 năm đó không bằng một niệm tỉnh giác. Một niệm tỉnh giác nhận ra cái sách thân như uyển, nhận ra tất cả các pháp đều chỉ là danh tự. Một niệm như vậy phát khởi ra bằng tu cả 1000 kiếp. Đó là thù sáng ở chỗ đó. Do đó cho nên khi một người đã có trí tuệ rồi, thì người mà đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật đừng đi vào ở trong cái chỗ trí tuệ rồi, trong biển tâm thanh tịnh trí tuệ đã phát sinh rồi, thì thắng hơn tất cả các cái pháp lầm chấp các pháp môn để mà tu. Bây giờ hỏi tiếp, đó là Phật Bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bồ Tát có trí tuệ thắng hơn Thanh Văn và Bích Chi Phật vậy? Vì sao Bồ Tát tu được nơi bất hối chuyển địa mà dẫn đến thanh tịnh Phật đạo vậy? Ngài Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ ở trong chúng, có trí tuệ bậc nhất. Khi nghe nói trí tuệ Bồ Tát thắng hơn trí tuệ của Thanh Văn Bích Chi Phật, tuy Ngài đã thông suốt, đã hiểu rõ, nhưng vẫn muốn hỏi Phật. Còn muốn hỏi Phật đem gì để được Phật giải đáp rộng hơn và để người đời sau được rõ hơn? Hỏi: vì sao nói hàng Bồ Tát thắng hơn hàng Thanh Văn và tu nơi bất tối chuyển địa và thanh tịnh Phật đạo? Nếu chẳng có hàng Thanh Văn tham nhận Phật sự thì làm sao Bồ Tát có thể thanh tịnh Phật đạo được? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất thường theo Phật chuyển pháp luân, đem lợi ích cho chúng sanh. Ngài vì lợi ích chúng sanh, muốn cho chúng sanh thành Phật đạo nên nêu câu hỏi để Phật giải đáp, khiến cho chúng sanh rõ hơn. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất muốn chúng sanh biết rõ tâm đại bi của Bồ Tát, muốn cho chúng sanh biết rõ Bồ Tát đem lại cho họ vô lượng lợi ích, cho nên hỏi Phật như vậy. Lại nữa, Ngài Xá Lợi Phất nhờ ân đức của Phật mà phá được các cái tà kiến vào được Phật đạo. Nay Ngài muốn đền ơn đức Phật mà hỏi Phật như vậy để Phật trả lời. Lại nữa, xét cho cùng đột, Ngài Xá Lợi Phất ở trong hàng Thanh Văn chẳng sao rõ hiểu được việc làm của Bồ Tát nên mới hỏi như vậy. Vì sao? Vì pháp của Bồ Tát thẩm thâm, vì pháp của Bồ Tát vi diệu mà Ngài tự thấy mình chưa biết hết được cho nên mới hỏi như vậy. Ví dụ nghe nói người thấy được kho báu vật mà mình chưa thấy nên hỏi như vậy. Đó, Phật dạy: Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi sơ phát tâm đã tu sâu pháp Ba La Mật, đã an trú trong ba giải thoát môn, không vô tướng Bồ Tát lại còn an trú ở trong bất thối chuyển địa, dẫn đến thanh tịnh Phật đạo nên thắng hơn hết thảy các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. À, như vậy thì ở đây Đức Thế Tôn đã trả lời, và cũng như vậy Ngài Xá Lợi Phất là Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát là từ khi sơ phát tâm đã tu sâu pháp Ba La Mật. Từ khi mà sơ phát tâm thì Bồ Tát đã tu sâu pháp Ba La Mật, tức là từ khi mà mắt thấy thì khởi một niệm đó đã dung nhiếp được sâu pháp Ba La Mật. Sơ phát tâm tức là cái tâm lúc ban đầu, mà cái tâm lúc nào là cái tâm lúc ban đầu, biết không? Cái tâm mà khởi tức là cái ý niệm khởi ngay từ lúc mắt thấy, ngay từ lúc tai nghe, ngay từ cái lúc mũi ngửi, ngay từ cái lúc miệng nếm đó phát khởi một niệm. Nhưng mà một niệm đã dung nhiếp hết sâu pháp Ba La Mật, tức là trong miệng đó đã có bố thí ba la mật, đã có thì giới ba la mật, đã có nhẫn nhục ba la mật, đã có tinh tấn ba la mật, đã có thiền định ba la mật, đã có phát nhã ba la mật, và đưa phát nhã ba la mật giảm đạt. Một niệm khởi, một niệm là ngay trong một niệm khởi đủ sâu pháp ba la mật. Cho nên gọi là sơ phát tâm, thì Bồ Tát đã tu tập sâu pháp ba la mật. Ngay từ lúc ban đầu mới phát tâm là Bồ Tát đã tu tập sâu pháp ba la mật. Cho nên đã đứng trên đỉnh tỳ lô rồi, tại vì không, hôm bữa trước tôi đã nói không, là nhìn rõ mặt thì mặt dày thứ tám đó mà. Bụi trần ai phủ đã lâu rồi, nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạng na thức, và a lại ra thức. Tám cái thằng này nó dày thứ tám lắm. Cho nên hôm nay ta cũng đã gặp ta, và chi tính nhìn rõ mặt thì mặt ta dày thứ tám lắm. Bụi trần ai phủ đã lâu rồi, nhưng khi ta đạp chân đinh tỉnh tỳ lô thì bụi trần bỏ ngát hương thơm. Nơi một niệm châu khắp có sáu pháp ba la mật, nơi một niệm đó ông đã dung nhiếp được tất cả thiện pháp. Nơi một niệm một dung nhiếp toàn bộ thiện pháp. Cho nên từ sơ phát tâm thì Bồ Tát đã tu sáu pháp ba la mật, tức là từ khi phát khởi niệm thì đã hình thành được sáu pháp ba la mật. Từ khi phát khởi niệm đã hình thành được không tâm muội, vô tướng tâm muội, vô tác tâm muội. Như vậy một niệm khởi đó trong chấn động cả toàn cõi pháp giới, một niệm khởi đó dung nhiếp cả toàn cõi tâm niệm của tất cả chúng sanh, nghĩa là không còn một tên chúng sanh nào dám lọ rậy khởi lên nữa, tức là đạo độ thoát hết rồi. Đó một niệm một thì gọi là từ sơ phát tâm đã trú ở nơi bất thối chuyển địa, trú ở nơi bất thối chuyển địa, tức là còn an trú nơi bất thối chuyển địa dẫn đến thanh tịnh Phật đạo. Như một niệm đó là ở nơi bất thối chuyển địa, vô tu vô trước, vì vô tu vô trước cho nên gọi là thanh tịnh Phật đạo, vì vô tu vô trước cho nên không có cái gì lây chuyển nó được hết á, cho nên gọi là bất thối chuyển địa. Cũng như trong kinh Địa Tạng nó địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng, địa là đánh sách. Tại sao gọi là đánh sách? Bởi vì tâm vô tướng không có cái gì đập phá được, cho nên gọi là đánh sách. Hậu là sâu vậy, vì tâm quá sâu cho nên không ai dò được, cho nên không, tâm không ai dò được cho nên gọi là hậu, là quá sâu vậy. Vì tâm dung nhiếp tất cả cho nên gọi là quảng hàm tàng, cho nên địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Như vậy thì đây nè, Bồ Tát khi mà phát khởi niệm đã hình thành sáu pháp ba la mật, đã tu tâm ba giải thoát môn. Tu ở trong ba giải thoát môn mà là gì nữa, không? Và không dẫn đến thanh tịnh Phật đạo. Bất thối chuyển địa ở đây tức là tâm kiên cố, mà tâm kiên cố tức là vô trụ vô chấp. Vì cô vô trụ vô chấp không trú chấp trong cái diễn bày tướng pháp của mình, tức là khi mình diễn bày tướng pháp mà không trú chấp thì không có cái gì lấy chuyển được, không có gì đập phá ra được cả. Trú nào ba giải thông môn tức là ba cửa để vào Niết Bàn. Nếu mà Bồ Tát không trụ Niết Bàn, Bồ Tát không trụ Niết Bàn mà lưu hoặc. Lưu hoặc tức là cũng có những lậu hoặc, vẫn còn có những lậu hoặc, nhưng mà xem lậu hoặc đó như quyền. Ba giải con môn hỏi, ba giải con môn là ba cửa dẫn vào Niết Bàn. Nay vì sao lại nói Bồ Tát trú trong ba giải con môn nên thắng hơn hàng thanh vắng và bích chi Phật? Đáp: nếu chẳng tu các lực phương tiện mà tu trong ba giải thoát môn tức là thủ tức chứng Niết Bàn. Nếu tu trong ba giải thoát môn mà không tu các phương tiện lực tức là không có trí tuệ đấy. Nếu không có trí tuệ mà tu không vô tướng của tác tâm muội thì chỉ biết rằng tất cả các pháp là không âm, tất cả các pháp hữu vi đều không có dạng tướng nhất định, cho nên cội nguồn của nó là vô tướng và nó không có chủ tác. Chỉ biết như vậy là các pháp không vô tướng vô tác. Tới chừng mực đó là giỏi lắm rồi, tôi biết rõ các pháp là không, là vô tướng, là vô tác, tức là không có chủ tác. Cho nên tôi biết như vậy là an nhiên tự tại, cho nên tôi không lầm chấp một bạn nào cả. Như vậy là kể như chỉ biết tới đó là thủ chứng niết bàn. Tất cả các pháp không phải là không, cũng chẳng phải là vô tướng, mà cũng chẳng có gì là vô tác. Ta nói không tam muội vô tướng, tam muội giải thoát, tam muội là bởi vì để phá sự lầm chấp. Phá sự lầm chấp của cái tự nhiên và của những cái gì có nguyên nhân hữu thị. Chứ không phải cái đó là pháp rốt ráo, đừng có ôm không vô tướng vô tác, mà thủ chính niết bàn. Cái khó ở cái bộ kinh này là vậy, nó nhiều khi chúng ta vừa học cái pháp đó là phủi ngày, vừa học cái pháp đó là phủi ngày. Bởi vì nếu mà trụ pháp đó là coi như chúng ta bị ngãn lối liền, tức là đi vào cái ngõ cụt. Bồ Tát tu đầy đủ các lực phương tiện, tức là các phương tiện lực, nên tuy tu ở trong ba giải thoát môn mà chỉ dùng pháp môn này làm lực phương tiện để chuyển tâm cho chúng sanh thôi. Ví như người tấn giỏi, họ sẽ tấn liên tục, cái mũi tên nó lên không trung và dùng sức phương tiện của mũi tên nó để đẩy luôn về, đẩy mũi tên ra phía trước, khiến cho các mũi, khiến cho mũi tên nó ở trong hư không và chẳng rơi xuống được. Tức là giống như cái người mà người ta biết dùng phương tiện để người ta đưa hỏa tiễn vào trong không gian, và sau khi người ta đã đưa qua lớp khí quyển rồi thì thẳng vào không gian thì không rơi xuống qua đất nữa. Nghĩa là đủ phương tiện, nếu đủ phương tiện, nếu dùng trí tuệ mà không trú vào ba giải thoát môn thì cũng giống như người tánh giỏi, tức là họ sẽ tạo ra một bên lửa và một cái quả tiễn, làm sao chọc thủng cái âm phẩm khí quyển của quả đất, ra khỏi cái phẩm khí quyển để rơi lọt vào trong không gian. Thì ở nơi đó sẽ không còn rơi vào quả đất nữa, và nó sẽ không trụ vào đâu hết. Bồ Tát tu biết niết bàn là an lạc, nhưng không trú vào niết bàn. Bồ Tát thường cầu đại sự, trên cầu đạo vô thượng bồ đề, dưới cầu hóa độ chúng sanh. Bồ Tát biết rõ thời gian, nhưng mà không bị thời gian tối buộc. Bởi như vậy, từ sơ địa cho đến thập địa, Bồ Tát mãi mãi lo hoằng pháp độ sinh, chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Như vậy thì có phút nào ngừng nghỉ mà độ sanh? Nếu không có phút nào ngừng nghỉ độ sanh thì luôn luôn độ chúng sanh vào vô sắc vô sanh, tức là bước vào vô dư niết bàn. Còn mình đây là có nhiều thì giờ để đưa chúng sanh vào thế giới ta là. Còn Bồ Tát là độ chúng sanh không ngừng nghỉ, không bao giờ biết mệt mỏi, hễ biết rõ là hớ ra một cái thì chúng sanh nó mọc lên như lắm, cho nên phải độ luôn. Và độ như vậy mà không thấy mình độ, cũng không mệt mỏi về cái chuyện độ của mình. Bởi vì Bồ Tát tu vào bát nhã ba la mật. Cho nên Bồ Tát biết rõ các pháp là bất sanh, là bất diệt, nên lấy đó làm bất thối chuyển địa, rồi trú ở nơi bất thối chuyển địa mà giáo hóa chúng sanh đến thanh tịnh Phật đạo. Lại nữa, Bồ Tát trú nơi ba giải con môn thông suốt cả bốn đê, biết rõ tất cả các pháp thanh văn và bất chi Phật, lại vượt qua bốn đê vào đệ nhất đê, lại trú là trú chư của tất cả các pháp, là nhất thiết pháp bất sanh bất diệt. Bồ Tát trú nơi đệ nhất nghĩa tới đó, tận trừ tất cả các nghiệp thô ác cơ thân ở khẩu ý, diệt tất cả các lỗi lầm từ trước và các pháp, nên tu ở nơi thanh tịnh Phật đạo. Hôm nay chúng ta nghe tới đó, có khó hiểu lắm không? Hiểu nhưng mà chưa thực hành được, chưa hành thâm được, cho nên phải nghe đi nghe lại, nghe nhiều lần và nghe tới hai năm như Đức Thế Tôn đã thuyết pháp còn. Tiếp theo đây nguyện thứ 36.
cái phẩm của chúng ta đang học đó là phẩm thứ ba, vẫn là tương ưng tập quán. Trong phần kinh có nêu, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát trú ở địa nào mà làm phước điền cho hành thanh văn và bích chi Phật? Phật giải: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ khi sơ phước tâm dẫn đến lúc tọa đạo tràng thường hành sáu pháp ba la mật. Trong khoảng chặng giữa ấy, thường làm phước điền cho hàng thanh văn và bích chi Phật. Đó là Phật xưa, Bồ Tát trú ở nơi địa nào mà hay làm phước điền cho thanh văn và bích chi Phật. Thì Phật dạy là Bồ Tát từ khi sơ phát tâm dẫn đến tòa đạo tràng thường hành sáu pháp ba la mật. Trong khoảng chặng giữa ấy thì thường làm phước điền cho hàng thanh văn và bích chi Phật. Đó là từ khi sơ phát tâm. Sơ phát tâm tức là trong cái đường niệm. Sơ phát tâm tức là cái lúc mà căn và tầng vừa duyên tác với nhau. Ngay cái lúc đó gọi là sơ phát tâm. Tối sơ hay gọi là chỗ tối sơ. Tối sơ tức là lúc mắt vừa thấy, tai vừa nghe, mũi vừa ngửi. Đó là lúc mà mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi. Thấy mà cái là sanh khởi, nghe cái là sanh khởi, tức là duyên xúc tác ý. Ngay từ cái niệm ban đầu, khi mà duyên xúc tác ý, cho tôi không nói là quá khứ nha. Bây giờ quá khứ là tôi không nắm bắt được, mà vị lai cũng không nắm bắt được. Nếu có nói là nói ngay trong hiện tại, chứ đừng có ngồi nghĩ tới quá khứ. Sơ phát tâm là chắc có lẽ rút ở ngoài, hả? Rút ở đâu á? Sơ phát tâm là cái trời mà đời người ta kiếm đời xưa đời sửa nào, phải? Cái đời xưa thì mình tính chơi, thì cái chuyện đó là chuyện của đời xưa. Cái chuyện sơ phát tâm đó là mình biết ngay trong đơn niệm. Mình biết ngay trong cái lúc chân và tầm khi mình duyên tác. Đó là lúc sơ phát tâm. Bởi vì không có đầu mối và không có chung cuộc trong cái không gian và thời gian. Nó không có đầu mối, không có chung cuộc. Không có cái pháp khả đắc, cho nên thời gian cũng không tồn được, mà không gian cũng không có dạng tướng. Thời gian nó cũng chỉ là danh tự, và không gian nó cũng chỉ là danh tự. Cho nên người mà có trí tuệ thì phải thấy rõ. Nghe tôi nói chỉ sơ phát tâm là mình biết là ngay cái lúc mà mắt thấy, ngay cái lúc ta nghe, đó là cái lúc sơ phát tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái lúc ban đầu tôi mới tu, cái lúc mà sơ phát tâm là lúc tôi mới tu, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà với cái nhục nhãn, với cái tri thức bình thường thì thấy cái sơ phát tâm là cái lúc mình mới tu. Cái lúc mới tu hay là đương tu, hay là cái lúc tu xong rồi, thì tất cả những cái đó đều chỉ là viễn hư à. Tức là không có ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều là bất khả đắc, nó không có chỗ tồn lưu. Nếu mình có thấy quá chậm thì đương nhiên mình thấy theo cái kiểu là sơ phát tâm, tức là cái lúc con mới cạo tóc. Cho đến bây giờ, đúng, thấy như vậy cũng đúng, nhưng mà cái đúng đó thì là với cái cặp mắt bình thường. chứ không phải là huệ nhãn. Và nếu chỉ sơ phát tâm theo như Bồ Tát á, theo cái dạng của Bồ Tát á, thì đương nhiên sơ phát tâm là ngay trong cứ niệm niệm tiền. Và sơ phát tâm từ khi sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng, tọa đạo tràng là như thế nào? Tọa đạo tràng tức là ở nơi cái thể tịch nhiên trong sáng vắng lặng, đó là tọa đạo tràng. Thường hành sáu pháp ba la mật, tức là trong đó có bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, tức là ngay trong đương nghiệp. Ngay trong đương nghiệp đó, Bồ Tát phát khởi đại tâm. Ngay trong đương nghiệp đó thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ngay đó có đủ sáu pháp ba la mật, chia chẽ nó ra vậy thôi. Nhưng mà nó là bát nhã ba la mật nhập đạo. Chia thì chia ra làm như là có bố thí riêng, có trì giới riêng, có nhẫn nhục riêng, có thiền định, có tinh tấn riêng, có thiền định riêng. Nhưng mà sau cái pháp đó cũng chỉ nói về cái vấn đề, về vấn đề thanh tịnh tâm sáng. Sau cái pháp đó cũng chỉ nói trong lương niệm. Bởi vì bố thí ba la mật là không thấy mình thí, không thấy đối tượng thí và không thấy cái vật thí để chia. Đó là để được an trú tâm và hàng phục tâm. Bố thí như vậy tức là trú trên bát nhã ba la mật mà bố thí. Trì giới là trú trên bát nhã ba la mật mà trì giới. Như vậy thì ai trì giới? Cho nên nói cái chữ trì giới ba la mật tức là trì giới đến cái chỗ rốt ráo tối thượng. Cái chỗ rốt ráo tối thượng thì thấy rõ là tịch nhiên vắng lặng, không phải giới mà cũng chẳng phải sao, nghĩa là nói chung là không có cái danh tự giới, chứ không có cái pháp tướng về giới. Bởi vì biết rõ là chẳng có cái pháp tướng về giới, tìm cách môn phương, không có cái pháp tướng giới chân thật, tìm cách môn phương không có cái chỗ, không có cái tướng bố thí chân thật, chỉ nói là nói hành xả cái ý niệm bị trói buộc. Do đó nên khi sơ phát tâm, Bồ Tát là thường hành sáu pháp ba la mật. Thường hành sáu pháp ba la mật tức là hành như, hành sáu pháp ba la mật là trong cái niệm đó là niệm như, là niệm thanh tịnh, là niệm sáng suốt, là cái ý niệm đó không vướng mắc, cái ý niệm đó không bị các mắt ở bên ngoài nó sai sự. Thì trong đó cái ý niệm mà không còn vướng mắc, không còn bị trú chấp vô trụ vô tác á, không vô niệm á, thì ngay trong cái ý niệm đó hình thành được đầy đủ cụ túc được sâu pháp ba la mật của trí thì dẫn nhập nhục định tâm thiền định trí tuệ. Và trong cái khoảng cạnh giữa đó, trong cái khoảng mà khi mà từ sơ phát tâm cho đến lúc mà tọa đạo tràng, cho đến lúc nhập niết bàn á, thì trong cái khoảng cạnh giữa đó thì thường làm phước điền cho hàng sinh văn và vị trí phật. Trong cái khoảng cạnh giữa, trong cái khoảng thời gian giữa thì thường làm phước điền cho sinh văn và vị trí phật. Tức là trong cái lúc đương khởi đó, trong cái lúc mà đương khởi, từ khi vừa khởi vừa nhập diệt, vừa sanh khởi thì vừa diệt. Trong cái khoảng thời gian sanh diệt tích tắc đó, thì thường làm phước điền thanh văn và bích cho thanh văn và bích chi phẩm. Tức là cái làm, vì thế cái hạnh, cái hạnh mà gọi là khởi từ bi, nó vi tế. Cái khởi vi tế đến cái độ là trong đương niệm đã có cái ánh sáng của từ bi, trong đương niệm đó đã có sự ban vui cứu khổ, trong đương niệm đó vẫn hành được, nó mình hành được cái pháp chân. Tức là thường làm phước thiện cho hàng thanh văn và bích chi phẩm. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Tát từ sơ phát tâm đã có nhân duyên với thế gian, trở nên các thiện pháp của thế gian mới phát sinh. Điều sáng tôi nói.
tất cả các thiện pháp của thế gian sở dĩ có tác hình là do Bồ Tát. Tất cả những cái việc thiện ở thế gian, nơi nào làm việc thiện, chỗ nào làm việc thiện, chỗ nào, nghĩa là tránh được cái điều ác mà khởi sinh được việc thiện, là tất cả cái đó đều là do Bồ Tát. Ở trong nhà có, nghĩa là công ty có trật tự, có đạo hiếu, tất cả những cái đó đều là do Bồ Tát. Ở ngoài xã hội không, người ta tất cả mọi sự giao tế, tất cả mọi cái vấn đề mà được cân bằng hợp lý, bình đẳng, có ta nghèo nàn lạc hậu chậm tiến, tất cả những cái đó đều do Bồ Tát. Ngoài Bồ Tát ra thì thế gian chỉ là một màn đen tối, nếu không có Bồ Tát thì trong thế gian không có thiện pháp. Dù cái pháp thiện nhỏ là một lời nói nhẹ nhàng, một lời nói mà gọi là một lời nói mà làm cho người ta an lòng, thì cái lời nói đó là cũng do Bồ Tát. Một cái ý niệm muốn tu thì cũng do Bồ Tát hướng dẫn. Cho nên nói là tất cả các thiện pháp thế gian mới không có thể phát sinh được là do Bồ Tát. Hàng thánh văn và bích chi phật thì đương nhiên là không thể làm được cái chuyện đó. Bởi vì thanh văn thì mới chỉ có mới có nghe, thì thanh văn mới có nghe, chỉ duyên giác thì mới có gặp cái xác duyên để mà mình trực nhận, mới có nghe để mà mình suy nghĩ, mình tỉnh ngộ. Còn Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình, tức là ý niệm đã khởi ra và độ được những ý niệm đương khởi ra, giải tỏa được những ý niệm đương khởi, giải thoát cái tiền thương của cái ý niệm đương khởi. Còn thanh văn tức là mới nghe, nghe rồi niệm niệm có lý cái đó rồi mới tu. Duyên giác thì gặp cái duyên như vậy mà tôi được giác ngộ, nhưng mà giác ngộ như thế nào, giác ngộ dài dài hay là giác ngộ một chút, thì tất cả đều là do Bồ Tát dẫn đạo. Cho nên sao Bồ Tát là thù thắng hơn thanh văn và bích chi phật, tức là thù thắng hơn thanh văn và duyên giác. Bởi vì ý niệm Bồ Tát tức là cái niệm niệm được gọi là Bồ Tát, hay là ý niệm được gọi là Bồ Tát, là ý niệm đó đã vượt thắng hơn những cái tư duy, và vượt thắng hơn những cái đã trực nhận. Khi anh đã tư duy nhận ra được cái bộ mặt của nó, khi anh đã thấy được cái duyên lành để mà trực nhận được cái bản tâm của mình, thì chỉ ở trong giai đoạn mới vừa nhìn thấy thôi. Còn cái này đã hiện hành ra rồi, và hiện hành với cái sự hiện hành của một sự giải tỏa. Cho nên nó là thù thắng hơn. Này xá lợi Phật, những pháp gì gọi là thiện pháp? Đó là mười thiện đạo, đó là năm giới, đó là bát quan trai giới, đó là tứ thiền, đó là tứ vô lượng tâm, đó là bốn vô sắc định, đó là bốn niệm xứ, đó là bốn chánh cần, đó là bốn như ý túc, là năm căn, năm lực, là bảy giác chi, là bát chánh đạo. Đó là những thiện pháp. Những thiện pháp đó do ai? Là do nhân duyên có Bồ Tát mới có những thiện pháp đó hiện ra trong thế gian. Lại cũng do nhân duyên có Bồ Tát mà không, do nhân duyên có Bồ Tát phát tâm tu sáu pháp ba la mật, thì mới có mười lực, mới có bốn vô sở ý, mới có bốn vô ngại trí, mới có 18 bất động pháp, có đại từ đại bi, mới nhất thiết chủng trí hiện ra trong thế gian. Như vậy hết thảy chuyện phát hiện ra trong thế gian là đều do Bồ Tát vận hành. Nói chung là tất cả các chuyện pháp mà hiện ra trong thế gian là đều do Bồ Tát vận hành. Chỉ là do ý niệm trong sáng, ý niệm từ bi. Tất cả những ý tâm thiện pháp của thế gian là đều phát sinh từ những ý niệm trong sáng, đều phát sinh từ những ý niệm minh liễu, và được phát sinh từ những ý niệm từ bi. Chữ Bồ Tát phải được hiểu là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình. Như vậy thì những ý niệm trong sáng, ý niệm thanh tịnh, ý niệm phát khởi được từ bi dẫn đạo cho mọi ý niệm. Sở dĩ tôi biết làm điều thiện, sở dĩ tôi bỏ các điều ác, sở dĩ tôi làm việc lành là bởi vì tôi có ý niệm trong sáng. Mà ý niệm trong sáng như vậy, ý niệm mà phát khởi ra những cái gì? Phát khởi ra những phương tiện diệu, phát khởi ra những cái đích tướng vi diệu. Bồ Tát là nói chung là những đức tướng vi diệu hiện hành. Sở dĩ có những đức tướng vi diệu hiện hành, cho nên người ta mới theo những đức tướng vi diệu đó mà người ta thực hiện việc làm. Những đức tướng vi diệu vô trụ vô chấp đó là Bồ Tát thị hiện. Những đức tướng vi diệu đó nó bao hàm tất cả mọi thiện pháp. Như vậy thì ở đây nói một câu là tất cả các thiện pháp hiện ra trong thế gian đều do Bồ Tát vận hành. Như vậy Bồ Tát là ai? Thì ai cũng là Bồ Tát, vì ai cũng phải có những tư tưởng cao đẹp dẫn đạo cho những ý tưởng lầm lạc của mình. Như vậy nhờ Bồ Tát mà con mới biết hiếu thảo với cha mẹ, nhờ Bồ Tát mà con mới biết quy tam bảo, nhờ Bồ Tát mà con mới biết tu, mới biết tu các chánh đạo, nhờ Bồ Tát mà con mới biết là thanh văn chỉ là mực an hữu hạn, nhờ Bồ Tát mà con mới biết rằng bích chi Phật ký cũng chỉ là một sự giác ngộ, sự trực nhận do cảnh duyên tác mà. Như vậy thì nhờ Bồ Tát và những cái pháp mà con đương tu đương thực hiện mà hướng về nẻo thiện đó thì cũng do Bồ Tát dẫn dắt. Như vậy Bồ Tát là ai? Đó là ý niệm trong sáng vượt thắng lên mọi ý niệm. Cho nên nói như vậy không phải là mình hàm hồ đâu nhé. Mà bởi vì ai cũng có ý niệm trong sáng, ai cũng có ý niệm tuyệt vời, ai cũng có hành vi cử chỉ đẹp. Lấy cái đó là dẫn đạo cho mọi cái vấn đề thiện pháp. Cho nên sở dĩ có thiện pháp trong thế gian là do Bồ Tát dẫn đạo. Có thiện pháp trong thế gian, có Bồ Tát hiện trong thế gian mới có đại tập sát thế lợi, mới có Bà La Môn, mới có cư sĩ, mới có cõi trời, mới có cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời chi tưởng chi chi tưởng xứ. Hết thảy các thánh quả đó đều do Bồ Tát làm ra cả. Như vậy tôi nhắc lại là tất cả các cõi trời đều do Bồ Tát đẻ ra, tất cả các cảnh giới đều do Bồ Tát đẻ ra. Tức là những cảnh giới nào thuộc về thiện pháp, những cảnh giới nào được hướng về nẻo giải thoát là đều do Bồ Tát dẫn đạo. Cho nên nói tóm tắt một câu, nếu có tất cả các thiện pháp hiện ra trong thế gian và hiện ra ở trong các cõi trời là đều do Bồ Tát vận hành. Lại cũng do Bồ Tát vận hành mà thế gian có Tu Đà Hoàng, lại do Bồ Tát vận hành mà có Tư Đà Hàm, lại do Bồ Tát vận hành mà có A La Hàm và có A La Hán, có Bích Chi Phật và dẫn đến là Phật quả, đều do Bồ Tát vận hành. Như vậy thì trong cái phần này là tán thán cái gì? Tán thán trí huệ lịch sử, tán thán cái tư tưởng cao đẹp, tán thán cái hành vi cao đẹp. Hành vi cao đẹp nó phát xuất từ tư tưởng cao đẹp. Và chính cao tư tưởng cao đẹp mà không tụ không chấp đó là tư tưởng dẫn đạo giải thoát mọi tư tưởng trong cao đẹp còn có tụ chấp. Cho nên Bồ Tát họ vô lượng vô biên thân ở khắp vô lượng vô biên thế giới. Có vị thọ nghiệp thiên duyên mà sanh thân, có vị biến hóa và thanh tâm để giáo hóa chúng sanh, dạy cho chúng sanh tu các thiện pháp gồm cả các pháp xuất. Tốt chuyện xấu, chuyện hơn, chuyện chua, bàn tới, bàn lui, bàn xuôi, bàn ngược, bàn một chặt rồi cái quý vị thấy nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà khi mình chưa học cái pháp này rồi thì mình càng thấy nó đã lắm. Cũng bàn, nhưng mà bạn thấy đã, càng bàn càng thấy đã. Bởi vì như vậy nó có trí tuệ rồi. Trí tuệ bắt đầu phát sinh thấy rõ những chuyện là chuyện tào lao. Những cái chuyện mà gọi là tốt, chuyện xấu, chuyện phải, chuyện trái, chuyện hơn, chuyện thua, do thở mắt thấy, do mở tay nghe, cái chuyên môn làm như vậy để cho con người phải giật mình, phải lo âu, phải sợ, phải mất sự an tâm. Hoàn toàn là sự rối rắm của cái phẩm thức kia tạo. ngay cả những chuyện buồn, chuyện vui, chuyện sợ buồn, sợ không sợ mất, nên tất cả những cái đó đều là phát xuất từ cái phẩm thức Niết Bàn. Chưa như vậy, cho nên nếu Bồ Tát hiện ở trong thế gian, cái chữ thế gian này hay là chữ ta bà này là một ý niệm trong sáng, không? Một ngọn đèn được thắp sáng giữa cái vô minh điên đảo, hàng loạt chúng sanh đang giấy thật. Giấy những chúng sanh đó từ trong lòng mình thở ra, những ý niệm mà tối tâm kia từ trong tâm thức nó vọng về, nó sai sử để cho mình phải khởi lên những suy nghĩ như vậy. Bồ Tát là ý niệm sáng, Bồ Tát là ý niệm từ bi, có thể hóa giải mọi ý niệm như thế, không sợ sệt. Cho nên tất cả những cái đó nó đều dẫn đến là vô vi pháp, vô ngại pháp, không sợ sệt. Bồ Tát có đại công đức nên được thế gian cung kính cung dường, mà dù Bồ Tát còn lưu những kiếp sử, nhưng do đã tu vô lượng phước tích, trải qua vô lượng kiếp, cho nên nên tiêu được các phẩm vật tiên thi cung dường. Nếu chẳng như vậy thì chẳng sao tiêu được các phẩm vật tiên thi cung dường được. Ví dụ người bệnh nặng chẳng có thể tiêu hóa được các thức ăn ngon. Cho nên cái Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp tu hành nên tiêu được các phẩm vật của tín trí cũng được. Phải sao? Bởi vì nếu niệm niệm mà hành tỉnh giác như vậy thì thọ với mình gọi là không bị cái thọ đó nó có buồn. Cũng như khi sáng tôi nói rằng cái thọ là thọ lạc là khổ, thọ bất lạc bất khổ, là vì từ những cái cảm quan đó, cảm quan nó duyên xúc với bên ngoài, nó tác tạo. Tác tạo như vậy vừa với cái ý thức phân biệt của mình hưng phấn lên thì gọi là thọ lạc. Nó không đồng với cái ý thức của mình mong cầu và nó đụng vào cái chỗ bất ưng ý thì lại thọ khổ. Như vậy thì xác xuất từ tự ngã, nhưng cái tự ngã nó tiềm ẩn không nhận ra mặt nó đâu. Phải chính tham chính nó và giải tỏa nó là một chuyện rất là khó. Vậy nó đang hiện hữu bằng niệm khởi, và dùng một niệm khởi để quán chiếu nó, để giải tỏa nó thì đó là một chuyện khó. Tức là con mắt không có thể tự thấy con mắt, con mắt mình không có thể tự thấy con mắt mình, muốn thấy được con mắt là phải nhờ một vật khác. Ví dụ như mình soi gương thì mình mới thấy con mắt mình được, chứ con mắt không thể tự thấy con mắt được. Anh không có thể tự biết anh được, khi anh đã biết anh tức là cái biết đó cũng là biết thôi. Và cái mà anh nhận ra anh, cái mà gọi là anh đó thì cũng là biết thôi. Cho nên cả hai cái hiểu được thì như vậy không, chẳng có cái nào mà gọi là chân thật là thật. Chính vậy cho nên mình khó biết. Cho nên ở đây nói rằng phải trải qua nhiều vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tu, vô lượng phước đức, trải qua vô lượng kiếp tu hành mới tiêu được phẩm vật tiên thi của thế gian. Nói như vậy tức là có chiều hướng tu duy, mặc dù cái mượn ngôn ngữ để mà nói là mình phải có cái chiều hướng để nảy sinh ra cái chiều hướng tu duy và chuyển pháp, biết rõ là phải vô lượng kiếp tu hành, biết rõ là phải có vô lượng phước đức. Vì thật sự ra, nhưng thật sự ra chỉ có trong đương niệm hiện tiền. Nhưng mà nếu không nói do vô lượng phước đức, do vô lượng sự tu tập thì làm sao nó phù hợp với cái tâm trí mình mương mang với cái thân năm ấm này. Nói như vậy thì người ta nhận không nổi, nó chỉ có trong đương niệm hiện tiền, ngoài ra không nói về quá khứ, ngoài ra không nói tu tập bao nhiêu năm, ngoài ra không nói tu tập bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, thì người ta không tiếp nhận nổi cái việc đó. Mà phải nói là do từ nhỏ ngươi có tu tập, ngươi có xuất gia, cho nên ngày nãy ngươi mới có một là một vị đại đức, là một vị thượng tọa, là một vị hòa thượng. Nói vậy nó dễ nghe. Bởi vì người ta đã thường quán như vậy mà. Bởi vì người ta thường sống với cái cặp mắt như vậy, với cái ý thức như vậy. Mình nói là sự hình thành, sự hình thành đạo vô thượng chánh đẳng nhân giác có và chỉ có khi trong tu niệm hiện tiền.
cả đã khó biết. Tại cái gì nó phải có cái công năng tu dưỡng, phải có thời gian tu dưỡng và trở về với tâm, mới trở về với tâm tánh của mình, rồi mình nhận ra bộ mặt thật của mình, rồi từ đó mình mới gọi là đạt được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà vốn dĩ Đức Phật đã chỉ dạy là không có đầu mối và không có chung cuộc. Chứ mình chưa cái đầu mối, mình chưa có cái chung cuộc. Cái chung cuộc phải là thành Phật. Đầu mối thì mình không có thành Phật, mình cần biết, nhưng mà chung cuộc là phải thành Phật. Do đó cho nên không có thấy rõ được cái bản thể trong sáng đó. Cho nên nhiều khi phải dùng từ, dùng ngữ để mà nói. Dùng từ, dùng ngữ, dùng thời gian, cùng dùng không gian để mà nói. Bởi vì nói như vậy là phù hợp với cái tri thức. Nếu nói khác hơn nữa là không có phù hợp. Cho nên trong kinh này, Đức Ngài đó là Phật Bạch Phật, Phật Đức Thế Tôn Bồ Tát đã thanh tịnh rồi, vì sao còn thọ phước thí? Phật dạy này đó là Phật chẳng phải vậy, tâm Bồ Tát bản lai thanh tịnh. Tâm Bồ Tát bản lai thanh tịnh, Phật dạy này đó là Phật, Phật này đó là Phật Bồ Tát Ma Tát là đại thí chủ, bố thí các thiện pháp. Như 10 thiện đạo, 5 giới, 18 bất cộng pháp dẫn đến hết thảy chúng trí, hết thảy thiện pháp đó đều Bồ Tát vô thí cho chúng sanh. Như vậy đây nói là Bồ Tát từ sơ bất tâm đã vì chúng sanh hành bố thí cúng dường, đem đó là pháp tối thắng. Vì sao? Vì trải qua vô lượng kiếp, Bồ Tát đã phát tâm đại bi nguyện vì chúng sanh thọ các khổ, để xem lại lợi ích cho họ, khiến cho họ được giải thoát. Lại nữa, Bồ Tát muốn giữ gìn Phật pháp, muốn được đại trí tuệ, muốn khiến cho thế gian tức niết bàn, nên thường trú bố thí cúng dường. Bởi nhân duyên như vậy thì kinh nói âm Bồ Tát vãng lai thanh tịnh, do vô lượng phước đức nhân duyên như vậy mà Bồ Tát chiêu được phẩm vật cúng dường của chính thị. Như vậy trở về cái gì mà chiêu được sự cúng dường của tiên thi mà không có sự phán đối, không có sự bay mượn, tức là phải trở về với cái bản tâm thanh tịnh. Bản tâm thanh tịnh thì đương nhiên nơi đó là không không nơi đó bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng. Cái bản tâm thanh tịnh này là cái tâm như phù hợp cái pháp như, bởi vì pháp cúng dường kia cũng là như, mà bản tâm của chúng ta cũng là như, thì hai cái pháp như này nó tương ứng với nhau, cho nên cái phẩm này gọi là tương ứng bạch quan. Mình như tức là bất nhiễm bất thọ, một bên này cũng là như, bởi vì tột cùng của các pháp, tột cùng của tánh không là như, tột cùng của tâm thể là như. Như vậy thì dùng tâm như để mình nhận cái như thì dường như là khỏi nhận, và cũng chẳng có chỗ nhận. Do đó cho nên tâm Bồ Tát bản lai thanh tịnh, do phước đức do nhân duyên như vậy mà Bồ Tát có thể tiêu được phần cúng dường của hạng chính thi. Còn bây giờ mình sở dĩ không tiêu được mà gọi là vây đã trả vây là bởi vì mình không thể nào thực nhận được. Vì không chỗ thực nhận, vì không thể thực nhận được, trở nên tâm của mình phát khởi ra vẫn có tự ngã, vẫn còn nằm ở trong tự ngã. Phật dạy này sẽ là Phật Bồ Tát Ma Tát, là một đại thí chủ, bố thí các thiện pháp, 10 thiện đạo, 5 giới dẫn đến 18 bất đồng pháp, dẫn đến hết thảy chúng tướng, cái nghiệp thí chúng đi hết. Tất cả các thiện pháp đó do Bồ Tát bố thí cho chúng sanh. Trước nói là do nhân duyên Bồ Tát mà có như thiện pháp ở thế gian, nay nói Bồ Tát là một vị đại thí chủ bố thí các thiện pháp cho chúng sanh. Thì đó là hai vấn đề, nhiều người khi người ta nghe như vậy là có sai khác. Sai khác cái chỗ là do nhân duyên có Bồ Tát mà thiện pháp, có thiện pháp ở thế gian, nay nói là Bồ Tát là một vị đại thí chủ bố thí các thiện pháp cho chúng sanh. Như vậy hai vấn đề đó có sai khác. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào mà tu tập đúng Bát Nhã Ba La Mật, làm thế nào để được tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Tát phải tu tập sắc không,
mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập thọ tưởng hành thức sống mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, lại phải tu tập nhãn không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, tu tập nhĩ tỷ thiệt thân ý không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập sắc không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập thanh hương vị xúc pháp không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập nhãn giới không, sắc giới không, nhãn thức giới không, dẫn đến ý thức giới không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập khổ không khổ, phải tu tập khổ không cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập diệt đạo không, tập diệt đạo không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập vô minh không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, mở phải tu tập hành thức danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, phải tu tập hết thảy pháp hữu vi vô vi, hạt hữu vi hạt vô vi cũng đều không mở cùng với bát nhã ba la mật tương ứng. Tức là phải biết rõ các pháp là tánh không, biết rõ các pháp không, và nên tu tập tam giảng không, rồi tu tập nhĩ tỷ thiệt thân ý không, và tu tập nữa là sắc thanh hương vị xúc pháp không này, dẫn đến đại trí nhãn thức giới này, rồi sắc giới không này, nhãn thức giới không, dẫn đến ý thức giới không, cuối cùng bạc nhập đó là mặt tương ứng. Rồi tu tập vô minh không, khổ tập diệt đạo không, cho nên trong cái bài kinh nhắn của Bát Nhã vô khổ vô minh diệt, vô khổ tập diệt đạo, tức là thấy rõ rằng Bồ Tát phải thấy rõ rằng chẳng có cái pháp khổ tập diệt đạo để tu, mà cũng chẳng có cái nào vô minh để diệt mới có thể cùng với Bát Nhã Ba La Mật được, đó mới gọi là trí tuệ. Phải thấy rõ rằng sắc thọ tưởng hành thức không, cho nên lúc sáng tôi nói là phải trước nhất phải thấy rõ sắc thọ tưởng hành thức không, phá trừ được sắc âm thọ ẩm, tưởng âm hành ẩm và thức âm. Sau khi được phá trừ được cái ý niệm điên đảo về sắc thọ tưởng hành thức, thấy rõ sắc thọ tưởng hành thức là tánh không, từ đó mới dẫn đến như, tức là sắc như thọ tưởng hành thức như. Trước nhất là anh pha cái sự lầm chấp, anh bị tưởng chừng nói như vậy. Cho nên khi Bồ Tát đã tu được sắc thọ tưởng hành thức không, thì mới cùng với bát nhã ba la mật tương ứng, tức là thọ mà không bị các thọ nhiễm hồn. Nhận mà không bị tất cả sao? Nhận cúng dường nhưng không bị tất cả các sự cúng dường đã làm bị buồn. Bây giờ Bồ Tát vẫn lưu hoạch, tức là vẫn còn có những lậu hoạch. Nhưng mà những lậu hoạch đó Bồ Tát đều xem nó là tánh không. Như vậy trước nhất là mình phải tu làm sao để thấy năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức không, sắc âm không, thọ tưởng hành thức không. Thì ở trong này mới nói rằng sắc á, nó có ba thứ, đó là pháp thấy được, gọi là có đối, gọi là hữu đối sắc. Thứ hai, pháp vô hình không có đối, không thấy được nhưng có đối, đó cũng gọi là hữu đối sắc. Pháp vô hình chẳng thấy được cũng chẳng có đối thì gọi là vô đối sắc. Bởi vậy nó có ba cái loại sắc mà Bồ Tát phải quán không luôn. Bởi vậy cho nên biết rằng chẳng phải chỉ có các pháp do mắt thấy mới gọi là sắc, mà trong mười thứ trong và ngoài nhập với nhau, tức là năm căn dương với năm trần, thở sinh ra năm thức, đều là do sắc âm, đều do sắc làm nhân cả, dẫn đến vô tác sắc ở nơi tâm cũng gọi là sắc. Chứ không phải nói chỉ sắc là chỉ có sắc thân. Mà ở đây này, những cái gì? Những cái tướng phiền não, ví dụ cái buồn thì cũng gọi là sắc, Cho nên là trong kinh cũng có dẫn đến các phiền não hiển lộ ra nơi thân của chúng sanh. Ví dụ mình buồn thì cái mặt mình sao? Cái sắc mặt mình làm sao? Buồn thì cái sắc mặt nó làm sao? Vui thì cái sắc mặt nó làm sao? Hiển lộ ra sao? Thì phiền não tướng. Vậy mình tạm gọi đó là phiền não tướng. Tức là cái không phải là cái chân tướng của phiền não. Bởi vì chân tướng phiền não là tánh không. Cho nên đi tìm cách môn phương không có cái chân tướng của phiền não. Nhưng mà cái có cái tướng dũng của phiền não sẽ hiện ra ở trên mặt mình. Do nhân duyên hòa hợp mà có nên các tướng phiền não cũng được gọi là sắc tướng. Và dẫn đến cái vô tác sắc ở nơi tâm thì cũng gọi là sắc. Ở trong kinh phân biệt, các nhóm gồm có hai hạt nhiều thứ sắc. Nhóm gồm hai thứ sắc như là nội sắc này, ngoại sắc này, các sắc có thọ này, sắc không thọ, sắc tối buồn và sắc không tối buồn. Sách sinh ra tội, sách sinh ra phước, sách tạo nghiệp, sách không tạo nghiệp, sách thấy được, sách không thấy được, sách có đối, sách không có đối, sách hữu lậu, sách vô lậu. Nhóm gồm có ba thứ sách, sách thiện, sách bất thiện, sách vô ký, sách hữu học, sách vô học, sách phi hữu học, phi vô học, dẫn đến kiến đế đoạn sanh sách, tư duy đoạn sanh sách và vô tâm đoạn sanh sách. Thì cái đó là mình chưa bước vào được. Những ngày chỉ cách cho là mình nhớ mình hiểu là mờ vậy thôi. Cho nên nói về sách pháp thì người ta rất là giản đơn là sách pháp hay là sách thân, người ta chỉ nói một cách giản đơn thôi. Nhưng mà nếu nó nhóm gồm có bốn thứ sách này, chỉ cấp về nước này, gió này, lửa này, là bốn đại đó là sách. Có thọ nè, nội sách gồm có thọ này, nội sách không có thọ này, ngoại sách có thọ, ngoại sách không có thọ, vân vân. Nhóm gồm có năm thứ sách đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không căn sách thanh nương vị túc tập năm tập, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức, năm thức bên ngoài đây nó cũng gọi là sách, đó là nhóm năm sách. Nhóm gồm có sáu thứ sách và bảy thứ sách, như vậy có vô lượng nhóm gồm có nhiều thứ sách khác nhau, lại có phân biệt hai thứ sách bất thông, sách động và sách bất động. Sách động như là gió làm cho mặt nước sao động, làm cho cây cỏ lay chuyển, làm cho nam châm hút vụn sách như các loại trân châu sẽ từ mã não không. Cứ đêm đêm đến thì thường nó thường di chuyển. Lại có những thứ phân biệt ra chứ sách là sách thô và ảnh tượng sách. Sách thô là sách có thể thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc chạm được. Ví như sắc như đá, đó là những cái sách thô. Những ảnh tượng sách do các nhân duyên bên ngoài hợp sanh chẳng phải tự nó có. Thật như vậy, ví như xoay mặt vào không? Xoay mặt vào tấm dầu, thấy ảnh của mặt màu đen. Đó chẳng phải là màu sắc của mặt, lại ví như coi mặt vào trong lưỡi gươm thấy nó dài, thấy nên cái mặt nó nằm dài đó. À, thấy ảnh của vật dẹt và rộng ngang, ví như coi mặt vào lưỡi gươm dựng đứng thẳng thì thấy ảnh của vật kéo dài theo chiều dọc. Lại ví như coi mặt vào một hộp kim cương thì thấy nhiều mặt, thấy mặt có nhiều ảnh, màu sắc và hình dạng khác nhau. Lại ví như khi có gương đứng yên, có mặt người soi gương, có ảnh không, có ánh sáng đầy đủ thì được các duyên đó hòa hợp mới có ảnh của cái mặt hiện ra ở trong gương. Nếu chẳng có mặt, chẳng có ánh sáng, hay nếu có mặt có ánh sáng mà không thì gương cứ quay tiếp mãi thì chẳng có thể soi mặt thấy mặt ở trong gương được. Lại cũng có thể do nghiệp duyên của từng chúng sanh từ đời trước truyền lại tạo ra nhiều ảnh tượng khác vô cùng khác lạ chẳng có thể nghĩ bàn được. Cho nên đừng có hỏi tại sao chúng sanh này thân hình như thế này, chúng sanh này nhiều đầu như thế này, chúng sanh kia nhiều chân như thế kia, chúng sanh nọ nhiều vảy như thế nào. Tất cả cái đó là do tâm sắc ở bạn. Khi tâm sắc nó hòa hợp với sắc ở bên ngoài, nó sẽ khởi tạo ra vô lượng sắc. Và vô lượng sách đó đều là do tâm lượng của chúng sanh tạo. Cho nên khi không có ở
khi ta đã nói rằng sắc tánh không rồi á, thì tất cả những loại sắc đó, từ một loại cho đến vô lượng loại, và từ một màu cho đến vô lượng màu sắc khác nhau, từ một ảnh tượng sắc cho đến nhiều ảnh tượng sắc khác nhau, chúng ta đều vô ngại sắc. Chứ không thì ngày hôm nay mình thấy cái sắc này là mình không ngại, thì ngày mai thấy sắc khác có ngại không? Tại vì nghe sư phụ dặn đừng có nhiễm cái sắc này, nhưng mà sư phụ đâu có dặn đừng nhiễm cái sắc khác. Bởi vì mình hiểu rõ cái sắc này là nguy hiểm, cho nên không có ma đen, chứ còn cái sắc khác nó đâu có nguy hiểm gì đâu, thì mình có thể đó ma đen được. Cho nên phải học là vậy, là phải luôn luôn học. Nghĩ lúc nào được đó. Thọ ấm. Bây giờ tôi nói thọ ấm đó là sắc ấm. Sắc ấm là thọ ấm. Thọ ấm là do duyên, do duyên nội thân và ngoại cánh duyên nhau. Như sáng tôi đã trình bày, tức là thọ ấm. Còn sắc âm thì đã nói là nó yêu chúng loại, nhiều thứ tác hợp từ nhân duyên bên trong và cũng như nhân duyên bên ngoài, và kể cả thân khởi tạo sắc. Nói những cái, nói chung là tất cả những cái gì, tất cả những cái sự vật, hay là nói đúng là cảnh vật, thì nó muôn màu muôn vẻ, muôn cái phương pháp, muôn cái duyên tác để mà tạo. Nhưng mà cộng thêm với trong cái tâm tưởng của chúng ta khởi ra hòa hợp cái cảnh sắc bên ngoài, nó là thiên hình vạn cảnh. Cho nên nhiều khi mình thấy những cái đích, những cảnh giới hay là những sắc thân vô cùng quái dị, mình không biết tại sao, không phải thì không cần phải hỏi tại sao nó vẽ ra như vậy. Cho nên từ cái tứ đại, rồi tứ đại tạo sách, trong cái tứ đại tạo sách đó, chính tâm tưởng của chúng ta cũng lại là nhiễm màu trong vấn đề tạo sách. Tâm của chúng sanh cũng nhiễm màu mê muội trong vấn đề tạo sách. Do đó nên bây giờ trừ được sách âm, tức là nhận rõ là sách âm thanh không. Thọ âm đó là do nhân duyên nội thân và ngoại cảnh duyên nhau mà khởi ra các niệm muốn thấy biết, ví như nhãn căn duyên ngoại sắc thì khởi sanh ra nhãn thức, do căn và trần hòa hợp khởi sanh ra tâm sở xúc, tâm sở xúc lại duyên ra, như vậy lại duyên sanh ra hết thảy các tâm sở khác, đó là nguồn gốc sanh ra thọ âm, tưởng tâm và hành tâm. Ngay ở một cái nhãn thức thì đã có chút rồi, nhãn thức là đã có chút rồi, và cũng đã có đủ ba ấm như vậy, tức là thọ tưởng hành ấm rồi. Như vậy vì sao chỉ nói chút là nhân duyên dẫn sanh ra ba ấm? Đây chỉ nói đến cái duyên xúc, xúc dẫn sanh ra ba ấm, còn đến nói đến cái duyên xúc sanh ra nhãn kiến. Vì sao? Vì nhãn thức liền sanh thì liền diệt, nó chỉ trú ở trong một niệm. Nó chỉ trú được ở trong một niệm cùng với ý thức, vi tế, duyên khởi phân biệt. Bởi vậy cho nên không nói nhãn thức làm nhân duyên cho ba ấm đồng sanh, và chỉ nói xúc khởi sanh ra ba ấm thọ tưởng hành. Sắc pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, chỉ có tâm và tâm sở pháp cũng vậy, thì các tâm và tâm sở pháp cũng đều như vậy. Phải có căn tâm thức hòa hợp, duyên xúc thì khởi sanh ra ba ấm thọ tưởng hành. Như vậy xúc mới có sanh, không có xúc thì không có thể sanh ba ấm được. Nhưng mà đặc biệt có một cái là vạn pháp lại là trùng trùng duyên khởi, cho nên khởi lúc nào lại không có xúc. Vì vạn pháp trùng trùng duyên khởi cho nên lúc nào cũng có xúc. Và khi đã có xúc thì sanh ra thọ hành, tâm thọ tưởng hành. Như vậy thì vừa có xúc thì sanh ra thọ tưởng hành, tức là trong cái chỗ vi mật nó có một sự vận hành của tâm thức, mà nó vận hành quá vi mật và quá nhanh, cho nên độ chúng ta nếu cái tâm thức bình thường
thì không kiểm soát được. Nếu mà cái tâm thức bình thường á, trờ đẳng nghĩa là coi như ăn ngủ suốt ngày hoặc là thở để tâm hồn trao động nơi cảnh dương bên ngoài thì không nhận ra được, vì chính sự vận hành đó của nó thì nó lại duyên xúc để tác đạo nhận ra là tự ngã. Như vậy thì cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn thua nó dính liền ngay với cái sự vận hành của tưởng thọ. Tức là nó không rời được ta ấm này, nó không rời nhau. Mà khi nó đã không rời nhau thì khó mà nhận ra nó là tánh không. Không có nhận ra nó là tánh không. Khó mà cúi được ba cái vấn đề này, tức là thọ, tưởng, hành, âm. Sắc âm có thể là mình phân biệt được, có thể mình dùng nó, có thể mình quán chiếu, mình có thể thấy được. Nhưng mà chính nó là nó, chính nó cảm nhận, chính nó thọ nhận, chính nó hưởng thụ, chính nó an lạc, chính nó khổ đau, thì làm sao mình giải tỏa được? Chính vì vậy mà thọ tưởng hành năng âm nó khó mà mình nhận ra nó là tánh không. Do đó cho nên nó bị nó duyên thì nó khởi khởi, mà vừa duyên là vừa khởi niệm, trong một niệm nó chỉ trú trong một niệm. Vì sao? Nhãn thức vừa thấy là phân biệt vậy. Nhưng mà vừa phân biệt rồi lại phân biệt, rồi lại phân biệt. Như vậy thì vừa nhìn thấy cái hoa, thì vừa nhìn thấy hoa là đã phân biệt nó là màu gì. Nó là màu gì thì trong cái phân biệt nó là màu gì thì nó đã vô lượng sự phân biệt chỉ trong cái màu thôi. Ngoài ra những cái yếu tố phân biệt về màu, nó vẫn nhận biết rằng cái đó là vật gì. Ngoài ra những cái phân biệt đó là vật gì rồi thì nó biết giá trị của nó là làm sao. Như vậy thì trong một niệm khởi ra, thì một niệm sanh diệt khởi ra đó, nhưng mà nó bao hàm tất cả những cái vi tế điện sanh diệt. Đó là không có nhận được, nó đánh lừa mình ngay. Và khi nó đã đánh lừa mình ngay là coi nó dẫn vào, nó dẫn vào cái những cái đạo mà chúng ta phải không? Những cái đạo tức là những cái như là Atula đạo, như là súc sanh đạo, như là ngạ quỷ đạo, như là địa ngục đạo, tức là từ nó đã dẫn vào, không có nhận kịp. Cho nên buộc phải tu tập ma ha bát nhã ba la mật, phải hành tâm bát nhã ba la mật, thời chiếu kiến hành tâm bát nhã ba la mật, phải chiếu kiến ngũ uẩn gia không. Chiếu kiến ngũ uẩn gia không phải nói một cách đơn giản như vậy, bởi vì nếu thế chúng ta phân tích thì cái niệm nó lưu tồn, tức là cái việc mà vừa thấy nó duyên xúc một cái là có thọ, có tưởng, có hành ấm vận hành, thọ tưởng hành ấm vận hành, mà mình không giải tỏa ngay thì cái đó đã đi qua rồi, suy nghĩ một cái niệm khác thì mây đó đã bay ngàn dặm rồi, không có lưu tồn, nó không có cuối kịp. Mà không cuối kịp thì đã coi như là nhận chịu cái cảnh giới đó rồi. Cho nên không làm sao mà nhận chân nó được để ngay trong cái niệm hiện tiền mà không bị dẫn nhập. Ngay trong cái niệm hiện tiền không bị dẫn nhập, và kể cả cái niệm tương tục cũng không bị dẫn nhập. Cho nên không bị tương tục vì dục kiếm mà sanh, mà vì cái từ bi, vì thành từ bi, vì hành diệu pháp mà dẫn sanh. Thì hai cái đó khác. Riêng về thể ấm, thọ ấm thì phải phân biệt như sau. Từ một tướng thọ dẫn sanh ra các nhân, từ một tướng thọ khởi ra một niệm thọ thì nó dẫn sanh ra nhóm có hai tướng thọ, có nhiều tướng thọ. Nhóm có hai tướng thọ như là thân thọ, tâm thọ, nội thọ, ngoại thọ, thô thọ, tế thọ, viễn thọ, cận thọ, tịnh thọ và bất tịnh thọ. Nhóm có ba tướng thọ như thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, thọ thiện, thọ bất thiện, thọ vô ký, thọ học, thọ vô học, thọ phi học, phi vô học, dẫn đến kiến thế đoạn sinh thọ, tư duy đoạn sinh thọ, vô tâm đoạn sinh thọ, thọ dục giới kế, thọ sách giới kế, thọ vô sách giới kế, vân vân. Nhóm có bốn tướng thọ, như là nội thân thọ, ngoại thân thọ, nội tâm thọ, ngoại tâm thọ, lại có bốn chân căn, bốn như ý xúc thọ. lại cái nhóm năm thứ thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ tu, thọ hỷ, thọ xả, vân vân. Người tu hành khi đã đoạn được các phiền cái là đã thấy được thọ tương ưng với đoạn khổ rồi. Nhóm sáu thứ thọ, những sáu thức tương ưng với sáu thứ sáu trần khởi sanh ra sáu thọ. Lại nữa, do ý thức phân biệt dẫn sanh ra 18 thứ thọ. Ví dụ nhãn thấy sắc, rồi tư duy phân biệt sanh ra các tâm hạch tư hạch thủy hạch xã. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng như vậy, tổng cộng là 5 6 lần 3 là 18 thứ thọ trong cùng một niệm. Như vậy là kiểm soát được thọ, tức là cả 18 thứ thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc, kể cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý trong cùng một niệm, sáu thằng này đều cảm thọ. Do đó cho nên phá từ thọ không phải là đơn giản. Sắc thọ, nói chữ thọ mà phá từ được thọ không phải đơn giản. Vì phá từ thọ cho nên mới hoàn toàn lắng động. Vì hoàn toàn lắng động cho nên mới nghe được tiếng huyền diệu của tâm tâm đó. Chứ còn người được một cái là bị dẫn nhập liền ngay lập tức. Cho nên nói muốn làm bậc đạo sư chắc chắn là đương nhiên là như Đức Thế Tôn tọa không tọa thiền chỉ có Bồ Đề, mà muốn làm bậc đạo sư không phải đơn giản, nghĩa là anh phải quan thông toàn bộ những vấn đề. Cho nên nói với học cái kinh này tại sao Đức Thế Tôn nói chỉ tới 22 năm vậy, càng nói nó càng rối ra, càng nói nó càng rối ra, càng bước lội vô càng thấy nó buồn bực. Tức là mình tưởng là mình chỉ có biết cái tổng tướng là, chứ mà khi vô việc tướng là khó khăn. Đây là đi dần dần vào cái chỗ việc tướng, bởi vì cái thô tướng thì dễ thấy, nhưng mà cái vi tế tướng thì nó khó thấy. Tôi ví dụ như A cộng B, A cộng B bằng X, đơn giản cái dạng tổng quát là A cộng B bằng B cộng A, đó là đơn giản. Nhưng mà nếu 2 cộng với 3 thì bằng 3 cộng với 2 thì nó dễ rồi. Nhưng mà dần dần khi anh mở rộng số ra thì người ta không nói 2 cộng với 3, mà người ta nói đa thức cộng với đa thức. Nhưng mà trong cái đa thức đó nó lại là, nó lại có nhiều cái đơn thức phức tạp. Thì khi mà nó đụng chạm với những cái đơn thức phức tạp như vậy thì anh không cần những cái đơn thức đó thì tự nhiên bài toán đó anh sẽ làm không ra nổi đâu. Mặc dù anh vẫn biết rõ mồm mờ là A cộng B thì bằng B cộng A, nhưng mà không ra đâu. Không ra. Bây giờ ta biết là biết dạng tổng quát rồi. Biết rõ là cái dạng tổng quát đó là cách ha, nghĩa là nếu mà anh tâm tác nhạc ta là mặt ta thì đương nhiên thấy là sắc tánh không, họ tưởng hành thức là tánh không. Nhưng mà mình có kiểm soát được họ của mình không? Mà nói tánh không, mình thọ mình có khoái không mà nói tánh không? Như vậy thì thấy rõ ràng là à, giáo lý của nhà Phật thì rất là giản đơn. Nếu mình đi vào trở thành cái chỗ mà gọi là nhất thiết trí thì dễ rồi. Trí của Thanh Văn chỉ là biết tổng tướng của Gamma, nhưng mà trí của Bồ Tát, trí của chư Phật là phải là nhất thiết chúng sinh, tức là trí biết được tổng tướng và nguyên tướng của tất cả các pháp. Đó là hơi khó rồi. Cái này khi chúng ta là khi nói cái thọ đó là chúng ta còn không nhận lá mà. Mà lúc nào thọ lúc nào, tôi có thọ gì đâu. Thọ lúc nào, tôi kiểm soát không thấy mà. Thọ lâu rồi, con thọ lâu rồi. Thọ ngay trong đường niệm hiện tiền. Thọ ngay trong cái đường niệm hiện tiền. Mà bây giờ con phủi không kịp, nó dính mất rồi. Cho nên không nhận ra được, cho nên không phải là sách, không phải là thọ như được. Muốn có thọ như thì đương nhiên là phải hành thâm bát nhã ba la mật. Từ cái hành thâm bát nhã ba la mật đó mới biến thành diệu được. Nói 18 thứ thọ nếu ở trên đây lại phân biệt có thịnh và có câu nữa. 18 thứ thọ tâm cùng một lúc thì anh làm sao trí tuệ mà nó chiếu phá được là trong đó có thứ nào thịnh và trong đó có thứ nào với được. Trong một niệm 18 thành 18 thứ thọ mang cho sáu thành, 18 cửa đỏ đó cho sáu thành, nảy sinh cùng một lúc, và anh nhận ra thằng nào là huế được và nào là thanh tịnh. Thanh tịnh nhưng mà thanh tịnh nhận hay không nhận, nhận nó ra làm sao? Còn thằng huế được thì bỏ, nhưng mà còn nhận cái tịnh. Không, không huế được thanh tịnh đó. Nhưng mà nhận như thế nào? Thì đương nhiên là đó là một vấn đề của trí tuệ. Cho nên 18 thứ thọ trên đây phân biệt có tịnh có ấy rồi lập thành ra là 15 là 36 thứ thọ. Nếu xét ra pha đời thì là 108 thứ thọ. Tức là cả quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai thì anh gồm có 108 thứ thọ trong cùng một lúc, một niệm thì anh tóm thâu cái quá khứ hiện tại vị lai. Như vậy thì trong 108 thứ thọ đó nó sẽ nảy sinh ra, cho nên nó nảy sinh ra 108 thứ phiền não đó. Cho nên khi biết là nếu nói rộng phân biệt hết thảy các nhân duyên sanh thọ thì có vô lượng tâm thọ, cho nên gọi là thọ chủng, gọi là có vô lượng tâm thọ, cho nên cái này là thọ chủng. Bây giờ tưởng lắm, bây giờ tôi nói tới tương ấp, bây giờ thọ như vậy, tức là ngày nay là tôi chỉ nói tổng lược thôi, thì hôm sau tôi quăng lại, tức là chúng ta sẽ phá và chúng mình phá kiểu nào đấy. Nhưng mà bữa nay mình nói là tổng lược. Phật thuyết có bốn thứ tưởng, đó là tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng và vô sở hữu tưởng. Đó là tương ấp Phật thuyết. Phật thuyết có bốn thứ tưởng, một là tiểu tưởng, hai là đại tưởng, ba là vô lượng tưởng và bốn là vô sở hữu tưởng. Nếu giác mà biết được các pháp nhỏ như là thiểu dục, thiểu tín vân vân, duyên khởi sanh tưởng thì gọi là tiểu tưởng. Lại nữa, tưởng buộc vào khỏi dục thì gọi là tiểu tưởng, tưởng buộc vào khỏi sắc thì gọi là đại tưởng, tưởng buộc vào khỏi vô sắc thì gọi là vô lượng tưởng, tưởng buộc vào khỏi vô sở hữu thì gọi là vô sở hữu tưởng. Sắc thọ tưởng, tưởng tức là nảy sinh những cái tư duy, những cái tư duy trù lượng đó. Những cái tư duy, những cái trù lượng. Nhưng mà những cái tư duy trù lượng ở cõi dục thì chỉ mới là tiểu tưởng. Những cái tư duy, những cái trù lượng thuộc vào cõi sắc, tức là đi vào chỗ vật chất thì mới gọi là tiểu tưởng. Đi vào chỗ tình cảm đó thì gọi là đại tưởng. Đi vào cái chỗ vô sắc thì gọi là vô lượng tưởng, tức là đi vào chỗ tinh thần thì nó liệu là vô lượng tưởng. Mà đi vào cái chỗ vô sở hữu tứ thì nó lại được gọi là vô sở hữu tưởng. Lại nữa, tưởng tương ưng của phiền não thì gọi là tiểu tưởng, tưởng tương ưng của vô lậu thì vô lậu cấu thì gọi là đại tưởng, tưởng được thập tướng của các pháp thì gọi là vô sở hữu tưởng, khi được vô lậu tưởng thì gọi là niết bàn tưởng, là vô lậu pháp đó gọi là niết bàn tưởng. Như vậy tưởng thì cũng có nhiều loại, tiểu, đại, vô lượng, vô sở hữu. Như vậy lúc nào thì gọi là tiểu tưởng thì chuyên với cõi dục đó là biểu trưng cho vật chất. Khi mà cái tư tưởng mình, sự cảm thọ rồi nảy sinh cái sự phân biệt, nảy sinh cái sự phân biệt về vật chất thì cái đó gọi là tiểu tưởng. Những cái ức tưởng về vật chất cũng chỉ mới là tiểu tưởng. Những cái ức tưởng cao hơn vật chất đó là những ức tưởng về tình cảm, thì những cái đó gọi là đại tưởng. Những cái ức tưởng về tinh thần, về những cái ức tưởng về những cái gọi là coi như là những cái thuộc về gọi là vô gọi cõi vô sắc, tức là cái tinh thần, cái lý tưởng của mình, cái loại tưởng về những cái chiều hướng của lý tưởng thì cái gọi là vô lượng tưởng. Những cái tưởng nó sẽ thuộc về những cái mà gọi là những cái tầng cao, không còn có cái chỗ mà gọi là trí bày á. Và những cái tư tưởng nó biết tiến đến cái chỗ gọi là tóm thâu tất cả các cái tư tưởng ở dưới thì gọi là vô sở hữu tưởng. Lại nữa, tưởng tương ứng với phiền não đó. Lại nữa, cái sáu tư tưởng là nhãn xúc tưởng tương ứng, tương ứng sanh tưởng, nhĩ xúc tương ứng với tương ứng sanh tưởng, tỷ xúc tương ứng sanh tưởng, thiệt thiệt thức tương ưng sanh tưởng, thân thức tương ưng sanh tưởng, trí thức tương ưng sanh tưởng, nói rộng và phân biệt hết thảy nhân duyên sanh tưởng thì có vô lượng thứ tưởng, cho nên gọi là tưởng chung. Như vậy thì tưởng nó còn có tiểu tưởng, còn đại tưởng, còn vô lượng tưởng, vô sở hữu tưởng. Như vậy tư tưởng của ta cũng có sự thăng hoa, tư tưởng của ta cũng từ thấp cho đến cao. Nghĩa là khi từ sự cảm thọ, từ những giác quan bên ngoài duyên túc nảy sinh ra ý thức phân biệt, nảy sinh ý thức phân biệt, rồi từ đó có tư duy tù lượng. Trong cái tư duy tù lượng này nó nằm ở trong thành tố nào? Nếu nó nằm ở trong dục giới thì sao? Nếu nó nằm ở trong sắc giới thì sao? Mà nếu nó nằm ở trong vô sắc giới thì tư tưởng lại sao? Cho nên cái tư tưởng mình diễn sâu vào cái chỗ vô sắc giới, về cái lý tưởng của con người thì cái đó là cái khó gỡ nhất. Tôi chỉ nói cái tư tưởng mà tưởng về tình cảm đã là một cái siêng năng hoàn toàn rồi, nhưng mà cái tư tưởng nó tưởng về vật chất có thể gỡ được. Cho nên tưởng nó có nhiều loại là tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng, vô sở hữu, không, vô sở hữu tưởng. Thì cái mà nó đi vào cái chỗ thẩm thấu, tức là đi vào cái chỗ vô sở hữu tưởng một cách thẩm thấu như vậy, thì cái đó là cái chiều hướng cao tột nhất. Đó, thì bây giờ mình coi tưởng mình thuộc cái loại tưởng nào, sắc, thọ, tưởng. Như vậy thì mình tưởng về gì? Xin lỗi, nếu mà mình tưởng về tình cảm á, thì cái đó bình thường không thể thoát mà được. Có một cái người đó họ xuất gia rồi, sau khi họ vào trong chốn thiền môn họ cũng thọ đại giới rồi, nhưng mà có một hôm bị làm một cái công tác gì đó không biết, từ trên cao rớt xuống té gãy cái xương sống, không có đi được. Rồi vốn ai chăm sóc, bởi vì nhiều khi trong tăng chúng nhiều quá rồi không ai chăm sóc, thì có một người ở phát nguyện ở chăm sóc, cho nên ẩm lên bồng xuống thấy tới lỗi lui này cái nọ, thấy chừng 6-7 tháng sau, cái năm sau rồi thì lành bệnh rồi, thì bây giờ ngồi thiền thì tưởng ra vậy chứ. Cho nên khi tưởng thì tưởng ra không thấy hình Quan Âm, mà còn không thấy hình Thích Ca, là thấy cái hình lạ lùng. Cho nên bèn nghĩa là coi như đảnh lễ vị tôn túc đó là cho con theo tưởng luôn. Cho nên cái đó gọi là đại tưởng. Tức là tưởng là